sĩ thân hiền đã cư chế công tay xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lành cao thượng địa phương chính nhân dường trí chúng bà đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận dụ tánh thượng hóa thượng nghĩa kiến xa môn tùy thời làm đừng pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hẳn thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Buddhaya, con vô thường không kiến, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 4 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bánh Phát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối Houston, 7:30 đến 10 giờ sáng New York, 8:30 đến 11 giờ sáng California, 5:30 đến 8:00 sáng. Paris, 2:30 đến 5:00 chiều. Sydney, 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, Đức Phật của chúng ta, phần thứ 9. Thiết lập tôn chỉ và truyền thống sẽ do Thượng Tọa Tự Siêu giảng giải với sự điều hòa của chư tăng, gồm các tiết mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thuyết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các đường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phước lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, thưa đại chúng, bài học hôm nay 2600 năm Thế Tôn thành đạo ngày 25 tháng 4 năm 2011, Đức Phật của chúng ta, và ngày hôm nay là ngày Bố 23 tháng 3 âm lịch nhằm ngày Bố Tát. Xin mời Sít Huệ Ngọc lên xin giới thọ Bát Quan Trai Giới ạ. Kính mời Sít Huệ Ngọc.
Sa thú lành thai, kính kính ơn sư vô thường. Nam mô Buddhaya. Dạ con Huệ Ngọc thành kính đảnh lễ sư trưởng, thành kính đảnh lễ thượng tọa giác đẳng đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng ni. Kính chào quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ hai 25 tháng 4 năm 2011 dương lịch, nhằm ngày 23 tháng 3 âm lịch năm Tân Mão. Nhà Phật tử thọ bát quan trai giới, quý Phật tử nào muốn thọ bát xin hãy trang nghiêm tam nghiệp để cùng Huệ Ngọc xin giới. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Và con xin thay mặt cho quý Phật tử xin thọ quy giới. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Ukkhasa mayang sante tisarane nasa atthang jasaman na jatang upo satang yachama. Dutiyambi mayang sante tisarane nasa atthang jasaman na jatang upo satang yachama. Tatiyambi mayang sante tisarane nasa atthang jasaman na jatang upo satang yachama. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viên tri. Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viên tri. Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viên tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Pháp.
Sangham saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy tăng.
Sangham saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy tăng.
Dutiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Dutiyambi tamang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi sangkhang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Dutiyambi sangkhang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyambi buddhang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi buddhang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi dhammang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyambi dhammang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyambi sangkhang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyambi sangkhang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Banati bata viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Banati bata viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dhana viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dhana viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Aparamacariya viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Aparamacariya viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Musavada viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Suramiraya macchapama dathana viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Suramiraya macchapama dathana viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và chất chất sai.
Vikala pho chana viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikala pho chana viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacati tava dita visu kadasana mala ganta wile panatahara namanda na wipu sanatahana Wiramani sikha padang samadhyami Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacchita va dita visu kadasana malagan tavile tanakarana mandana vifu sanatana veramani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Mahasayana Viramani Sikha Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng quả cao sang.
Uccha Sayana Mahasayana Viramani Sikha Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Ít mang áp thăng các sám mạnh là các tăng Bút thắp bằng nhắc tăng Úc bồ sát thăng ít mang cha rắc tình Ít mang cha đi quá sang Sà ma đê quá à bê rắc kích tùm Sà ma đi ya mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imaniya thasika padani upo sathasi la vasena imanjarating imanjadivasang Sathu kankatoha apamadena samarakhitapang Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới Hải chân chánh nghiêm trì còn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
Amaphante, chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena sukatin yanti silena fokasambada silena nipatin yanti tasma silang visodhaye. Người giữ giới hằng được phú túc thọ mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thủ sa thủ lành thai. Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên. Gieo năm Phật trọn niềm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh. Tự thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên. Gieo năm Phật trọn niệm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên. Gieo năm Phật trọn niệm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung.
Cầu tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người. Do nhờ quy đức của chư Phật, do nhờ quy đức của giáo pháp, do nhờ quy đức của chư Tăng, tất cả phước hằng thường đến với người.
Sa thủ sa thủ phần tê, chúng con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên pháp tâm hoan hỷ báo truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an thương. Chúng sanh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Thầy giá, chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã thay mặt chư Tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, để tiếp theo bài học hôm nay kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, Đức Phật của chúng ta, phần thứ 9, thiết lập tôn chỉ và truyền thống, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại giảng mặt cho bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giá.
Thầy Giá, chúng con kính lễ sư trưởng, đại lễ Thượng Tọa Thiền Sư, kính đại lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Tiếp theo là bài để long trọng kỷ niệm 2600 năm Đức Thế Tôn thành đạo. Kính bạch chư Tôn Đức và quý Phật tử, ngày hôm nay chúng ta đặc biệt nói về một khía cạnh khác, đó là sự thiết lập tôn chỉ và truyền thống của Đức Thế Tôn. Tất cả sự tồn tại của mọi hình thái xã hội, đoàn thể đều dựa trên một cái lực. Cái năng lực đó chúng ta gọi là truyền thống, tức là một dòng luân lưu, sự lưu lộ từ đời này sang đời khác, đời nối tiếp đời. Không phải dễ dàng để có một khởi đầu, và nhất là một khởi nguyên trong sáng, thanh tịnh, rực rỡ. Đa phần những truyền thống của nhân loại là tích tập theo thời gian, thường mang rất là nhiều sự hỗn tạp. Riêng ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy một truyền thống được Đức Thế Tôn ngài khơi nguồn. Truyền thống đó nói về sức mạnh của tâm linh, nói về phương pháp rõ ràng đích thực dẫn đến cứu cánh giải thoát. Và truyền thống đó đã được truyền đăng tục diệm đời nối tiếp đời, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sự thiết lập của Đức Thế Tôn là một trong những dấu ấn cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta nói về cuộc đời của ngài. Mong tất cả quý Phật tử sẽ lắng nghe pháp thoại ngày hôm nay của Thượng Tọa Thiền Sư. Nhưng mà trước nhất chúng ta hãy bắt đầu với phần chánh kinh, gồm những câu Phật ngôn và được trích từ một bài biên khảo của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Xin mời cô Ngô Đức Hạnh đọc.
Sa thiếu lành thai, chúng đệ tử xin kính thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã dẫn nhập cho bài học hôm nay. Con xin được đọc phần 2 của chương trình kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo. Hôm nay là Đức Phật của chúng ta, phần thứ 9, thiết lập tôn chỉ và truyền thống. Đức Phật của chúng ta sở dĩ chiếm một địa vị ưu thế so sánh với các ngoại đạo đương thời là vì ngài là vị đầu tiên để lại cho chúng ta một truyền thống kế thừa rất đặc biệt.
Khác với các ngoại đạo cổ xưa và truyền thống ấy, mãi cho đến ngày nay sau hơn 2.500 năm, có mặt trên thế giới này vẫn còn được tôn trọng, tiếp nối và truyền thừa. Kinh Bakha Đề Quát 83, Trung Bộ Kinh tập 2, trang 75, đề cập đến truyền thống của vua Bakha Đề Quát. Vị vua này, khi sợi tóc bạc đầu tiên hiện ra trên đầu của ngài, liền giao ngôi báo cho hoàng tử, tự mình xuất gia tu đạo. Vua Bakha Đề Quát lại dặn hoàng tử lên ngôi vị, vì cho đến khi sợi tóc bạc đầu tiên mọc lên, thời liền trao ngôi báo cho hoàng tử của mình, còn mình thời xuất gia tu đạo. Vua Bakha Đề Quát lại dặn hoàng tử lên ngôi trị vì cho đến khi sợi tóc bạc đầu tiên mọc lên, thời liền trao ngôi báo cho hoàng tử của mình, còn mình thời xuất gia tu đạo. Vua Bakha Đề Quát dặn dò phải giữ gìn truyền thống này, đừng cho gián đoạn. Tuy vậy, truyền thống của vua Bakha Đề Quát được truyền cho đến khi vua Nemit là vị vua cuối cùng gìn giữ truyền thống này. Con của vua Nemit là Rajanakha lại không tiếp tục truyền thống này, không chịu xuất gia khi sợi tóc bạc đầu tiên mọc trên đầu của mình, và do vậy truyền thống của Bakha Đề Quát bị chấm dứt. Nhưng truyền thống của Đức Phật của chúng ta lại khác. Chính Đức Phật xác nhận như sau trong Trung Bộ 182a: Này Ananda, truyền thống ấy của Bakha Đề Quát không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tỉnh, thượng trí, giác ngộ, niết bàn. Và này Ananda, thế nào là truyền thống tốt đẹp được ta thiết lập, và truyền thống ấy đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thượng trí, giác ngộ, niết bàn? Chính là thánh đạo tám ngành này, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này Ananda, đây là truyền thống tốt đẹp được ta thiết lập, và truyền thống ấy đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thượng trí, giác ngộ, niết bàn. Này Ananda, về vấn đề này, ta nói như sau. Truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, hãy tiếp tục duy trì, các người trở thành tối hậu sau ta. Này Ananda, khi hai người còn tồn tại và có sự chấm, có sự dứt đoạn, người ấy là người tối hậu vậy. Này Ananda, ta nói với người, truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, các người hãy tiếp tục duy trì, các người chớ có thành người tối hậu sau ta. Trích trong Trung Bộ 282a. Như vậy, quý vị đã thấy truyền thống thừa. Như vậy, quý vị đã thấy truyền thống kế thừa mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta. Chúng ta đã tiếp tục thừa kế trải hơn 2.500 năm lịch sử, và cho đến nay, truyền thống kế thừa ấy vẫn được tiếp tục. Trích từ Đức Phật của chúng ta do Hòa Thượng Thích Minh Châu chuyển Việt. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Gia Pháp, kính lễ Chư Tăng, kính lễ sư trưởng, kính chào toàn thể chư từng đức giảng sư, thân chào quý Phật tử đạo hữu. Hôm nay chúng ta cũng tiếp tục học về giáo trình nhân kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thần đạo. Bài học này với đề tài là thiết lập tôn chỉ và truyền thống. Bất luận một tôn giáo nào cũng đều có tôn chỉ và truyền thống. Chỉ có điều khác nhau là tôn chỉ như thế nào có phù hợp với bối cảnh lâu dài hay không, và cái truyền thống có được những người kế thừa trân trọng và tiếp nối không bị tối hậu hay không. Điều này khiến cho chúng ta ghi nhận lại cái tôn chỉ và truyền thống mà Đức Phật Ngài đã thiết lập. Và Phật giáo đã trải hơn 2500 năm mà tôn chỉ và truyền thống Đức Phật đã thiết lập vẫn được các đệ tử duy trì một cách tốt đẹp. Như vậy chúng ta thấy rõ vị trí của Đức Phật rất cao quý ở trong lòng các đệ tử. Phạm những truyền thống, những tôn chỉ mà được vị giáo chủ nào đề xướng, nếu vị giáo chủ đó không được các đệ tử tôn sùng, kính trọng, thời cái truyền thống ấy, cái tôn chỉ ấy sẽ mau chóng mai một. Một điều đáng nói ở đây là cái truyền thống của Đức Phật đã thiết lập không phải là một tính điều bắt buộc hay là một cái truyền thống vô ích, không có tác dụng, mà trái lại cái truyền thống của Đức Phật là hướng đến cái sự viễn ly, ly tham và giải thoát. Chính vì vậy mà cái truyền thống này được các vị đệ tử luôn luôn quý trọng để truyền thừa. Những vị đệ tử của Đức Phật từ thời Đức Thế Tôn này còn tại thế, các vị đệ tử đó là những bậc thánh, từ bậc A-la-hán rồi xuống đến Mật Tư Đà Tu Đà Quần. Thì tất nhiên các vị thánh đệ tử gìn giữ cái truyền thống đó, chúng ta không lấy gì làm lạ, là bởi vì các ngài đã giác ngộ, đã liễu tri được pháp, đã đạt được mục đích. Nhưng mà đối với các vị đệ tử sau này của ngài, những vị đệ tử xuất gia đó vẫn còn là phàm phu. Thế nhưng một điều quan trọng mà chúng ta cần phải nói ở đây là vì đặc tính của truyền thống đó là hướng đến sự viễn ly, ly tham và hướng đến sự giải thoát, và sống theo truyền thống đó có nghĩa là vị đệ tử tự thiết lập cho mình một cái đời sống xuất gia an lạc, hạnh phúc, cho dù chưa chứng đắc được đạo quả, nhưng mà khi sống với truyền thống đó thì các vị tỳ kheo, các vị xuất gia trong giáo pháp này vẫn tìm thấy được một cái đời sống hiện tại lạc trú. Bởi vì cái truyền thống của Đức Phật đã thiết lập đó chính là thánh đạo tám hành, hay là giới định và tuệ. Và khi mà chúng ta tìm hiểu sâu hơn nữa thì chúng ta thấy rõ ở đây, khi mà Đức Thế Tôn này đưa lên để thiết lập cái truyền thống này, là rõ ràng ngài vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho trời người, chứ không phải là ngài đưa lên cái truyền thống để các vị đệ tử tôn sùng ngài, phụng thờ ngài. Cái điều đó mới là một cái điều đặc biệt. Ở đây thưa quý vị, thế nào là thành đạo tấm này? Tức là con đường cao thượng, con đường trung đạo, gồm có tám chi: chánh kiến, samadhi, chánh tư duy, samma sankappo, chánh ngữ, samma vacca, chánh nghiệp, samma kammanto, chánh mạng, samma ajivo, chánh tinh tấn, samma vayamo, chánh niệm, samma sati, và chánh định, samma samadhi. Tám chi phần thánh đạo này, nếu xếp theo tam học thì gồm có giới học, sila sikha, định học samadhi sikha, và tuệ học panya sikha. Được gọi là giới học hay là athisila ở đây trong thánh đạo được gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Đối với một vị tu tập, nếu muốn đạt đến cái trạng thái tâm cao thượng và trí tuệ tuyệt vời, thì vị này trước nhất là phải làm sao tu tập được chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh ngữ thuộc về khẩu hành, lời nói chân chánh, không phải là cái lời nói tà bại. Từ bỏ cái sự nói dối, từ bỏ nói đâm thọc, từ bỏ nói độc ác, từ bỏ nói lời vô ích. Như vậy gọi là chánh ngữ của vị ấy. Còn chánh mạng hay chánh nghiệp tức là nói về cái thân hành chân chánh. Một vị mà tu tập về chánh nghiệp tức là có cái sở hành thuộc về thiện pháp, như sự từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ dâm dục. Rồi thế nào gọi là chánh mạng? Ở đây đối với một vị tu tập tương xứng với cái danh xưng gọi là sa môn, một vị đó phải có sự nuôi mạng chân chánh, không phải vì biếng ăn mà có những cử chỉ, có những hành động phi pháp để có được cái miếng ăn. Vị này sống để nuôi, tìm vật thực, đi khất thực để nuôi mạng. Ai cho cái gì thì dùng cái đó, không chê khen ít nhiều, ngon dở. Và trong đời sống luôn luôn giữ thanh hạnh, sống tri túc, có bao nhiêu thì sử dụng bao nhiêu, chứ không phải vì cái sự nuôi mạng đó mà làm những cái nghề nghiệp như là người cư sĩ, hoặc là có những cái thái độ ẩm ờ, hoặc là nói yếu, hoặc là có một cái thái độ giả dối, sở nguyện, vân vân. Thì như vậy gọi là chánh mạng của vị ấy. Khi một vị tỳ kheo tu tập mà thành tựu được giới học, tức là vị đó thực hành theo ba chi của thánh đạo, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Như thế từ nền tảng giới học này dẫn đến nền tảng định học. Định học ở đây trong thánh đạo gồm có ba chi Phật, tức là chánh định tánh, chánh niệm và chánh định. Một vị tu tập về chánh định, về định học, có nghĩa là vị đó tu tập về chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh tinh tấn tức là có cái sự năng động, cần chuyên, bỏ đi cái ý tiêu cực, tâm luôn luôn lúc nào cũng hướng đến cái sự phát triển thiện pháp, và luôn luôn lúc nào cũng cảnh giác và bài trừ những ác pháp. Như vậy gọi là có sự chánh tinh tấn. Tâm của một vị tu tập có sự tinh tấn nỗ lực như thế thì vị đó sẵn sàng để mình. Bởi vì trong cái cách tu tập, nếu như muốn tu tập thiền định mà đối với một người mà có trạng thái biến nhát hay là siêng năng những chỗ không đáng siêng năng, siêng năng tắm rửa, siêng năng đi tìm những cái thức ăn cho hạt cái khẩu vị vân vân, thời như vậy vị đó không phải là cái tinh tấn để mà đạt đến trạng thái thiền định. Còn nếu như một vị mà thành tựu được chánh tinh tấn thì vị đó sẽ dễ dàng để an trú trong thiền định. Ở đây thưa quý vị, thế nào gọi là chánh niệm? Với một vị thì theo thành tựu cái chi đầu tiên của định học là chánh tinh tấn rồi thì vị đó sẽ sẵn sàng để chánh niệm trong các cái đề mục: chánh niệm khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi; chánh niệm khi nói, khi cười; chánh niệm khi đắp y mang vác; chánh niệm trong mỗi lúc mỗi nơi, luôn luôn có cái sự canh phòng và thu thúc. Chánh niệm đối với mắt khi thấy cảnh sắc, không nắm tướng chung tướng riêng; chánh niệm khi tai nghe tiếng; chánh niệm khi mũi ngửi mùi; chánh niệm khi lưỡi nếm vị; chánh niệm khi thân xúc chạm với thời tiết hay sàn tọa; chánh niệm với ý khi suy nghĩ về vấn đề này hay vấn đề khác. Thời như vậy được xem là một vị tỳ kheo tu tập chánh niệm. Lại nữa, một vị tu tập về chánh niệm ghi nhận các cái đề tài thiền chỉ hoặc là thiền quán samatha hay là vipassana, tức là chánh niệm đối với thân, đối với thọ, đối với tâm, đối với pháp, chánh niệm trong cái niệm xứ, như vậy gọi là chánh niệm của vị. Mà một vị khi đã tu tập có chánh niệm bén nhạy thì sẽ dễ dàng đạt đến trạng thái chánh định. Chánh định tức là cái trạng thái trú tâm vững chắc trên đề mục, tâm không không bị bấn loạn, tâm không bị phóng dật, không bị lao chao, không bị loạn động. Thì như vậy một vị mà thành tựu ba chi phần chánh tinh tấn, chánh điện, chánh định, vị đó được gọi là thành tựu về tuệ học ở trong tam học. Và giới làm nền tảng cho định, bây giờ định sẽ làm nền tảng cho tuệ. Tuệ ở đây nếu nói về tuệ học thì gồm có hai chi phần ở trong thánh đạo, tức là chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến samadhi được gọi là như vậy bởi vì cái trí tuệ liễu tri như thấy biết như thật đối với các pháp, như vậy gọi là chánh kiến. Cái danh từ chánh kiến này chúng ta cần phải hiểu một cách đặc biệt ở trong Bát Chánh Đạo, chứ không phải chánh kiến giống như bình thường mà chúng ta nói là một người có chánh kiến, một người biết tin tội phước, biết tin lý nhân quả, không có tin cái chuyện hên xui may rủi, vân vân. họ cho rằng như vậy là một người có chánh kiến. Điều đó cũng đúng. Nhưng mà ở một trường hợp khác, bình thường chánh kiến là như vậy, nhưng mà chánh kiến ở trong cái truyền thống của thánh đạo thì chánh kiến đó phải là cái sự tỏ ngộ về khổ, về tập, về diệt, về đạo. Thấy được đây là khổ, thấy được đây là nhân sanh khổ, thấy được đây là sự diệt khổ, và thấy được đây là thực hành để đưa đến sự diệt khổ ấy. Với cái trí tuệ mà nhận thức như thế được gọi là một vị có chánh kiến. Mặt khác, khi một vị mà đã tu tập về thiền quán, vị đó có trí tuệ để nhận thức trạch pháp được các pháp hữu vi là vô thường, là khổ. Cái gì vô thường khổ thời cái đó là vô ngã. Nếu mà trạch pháp được như thế, trạch pháp được cái sự sanh diệt của danh và sắc để tỏ ngộ tam tướng, như vậy cái thấy đó, cái biết đó cũng gọi là chánh kiến. Chính cái chánh kiến này mới thật sự là cái trí tuệ dẫn đến cái. Và ở đây thưa quý vị, gọi là thế nào gọi là chánh tư duy? Chánh tư duy tức là cái sự suy nghĩ, cái tinh hướng tư tưởng chân chánh. Ở đây tại sao chánh tư duy được liệt vào tuệ học Panyasika? Thưa quý vị, bởi vì khi một người bị vô minh chi phối, cái sự suy nghĩ của họ là suy nghĩ không theo pháp, suy nghĩ không đúng đắn. Họ còn có thể suy nghĩ về những điều có liên quan đến tham dục, liên quan đến cái sự sân hận, suy nghĩ liên quan đến sự não hại. Còn đối với một vị mà có chánh tư duy, tức là có cái trí tuệ thấu triệt được pháp rồi, thì vị đó sẽ suy nghĩ có tính cách ly dục. Bất cứ suy nghĩ một thiện pháp nào cũng đều có tính cách ly dục cả. An trú trong thiện pháp, tư tưởng trú trong thiện pháp thì như vậy gọi là cái tư tưởng ly dục. Tư tưởng vô sân, cái sự suy nghĩ, cái tư duy thì vô sân. Một là không có cái trạng thái tâm nóng nảy, phẫn nộ. Hai là vì cái trạng thái tâm thiện vì đã an trú, là có trạng thái adosa cetasika. Cho nên cái tư tưởng này được gọi là tư tưởng vô sân, tư tưởng bất hại. Tức là khi mà suy nghĩ, không có suy nghĩ đến cách này hay cách khác để hại người, làm khổ cho chúng sanh khác. Nhưng mà còn có nghĩa là một cái tư duy không đưa đến hại người, hại mình, thì như vậy gọi là tư duy bất hại. Khi một người khởi lên cái tâm bi, an trú với tâm bi, thương xót chúng sanh khác, thấy chúng sanh khác không đành lòng để mà đánh đập, mà sát hại, thì cái tư tưởng suy nghĩ như vậy cũng gọi là bất hại tư duy. Mà những cái tư tưởng suy nghĩ đến cách làm lợi cho chúng sanh khác, đem lợi ích cho nhiều người, thì như vậy cái tư tưởng đó cũng là chánh tư duy. Chúng ta cần phải hiểu biết rộng như thế. Thì như vậy ở đây phần tuệ học, tức là làm sao, một là có trí tuệ nhận thức liễu tri như thật đối với trạng thái của các pháp. Hai là trong tư duy suy nghĩ có cái khuynh hướng ly dục vô sân bất hại, như vậy gọi là tuệ học. Thì khi mà một vị tu tập về giới, về định, về tuệ, thành tựu về cái con đường thánh đạo thống nhành, thì vị ấy được xem là một vị hành trình trên cái con đường trung đạo Maxima Pratipada. Và con đường trung đạo đó mà Đức Phật Ngài đã thiết lập, Ngài đã tìm ra được, là người đầu tiên mà tìm ra được con đường đó trong bài kinh Tham Ma Chất, Cấp Độ Cát Tăng Nát, kinh Trị Pháp Luân. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng ETT Thikkhave Upho Ante Upagamma Maxima Pratipada Tatha Jatena Avisamputha Chakukarne Nyanakarne. Này các tỳ kheo, có cái con đường trung đạo hai cực đó mà Như Lai đã giác ngộ, đã làm thành nhãn, thành trí, dẫn đến cái sự thắng tri, giác ngộ niết bàn. Đó chính là thánh đạo tấm ngàn. Thì ở đây quý vị, hai cực đoan đó chính là lợi dưỡng và khổ hạnh. Hai cực đoan này thật sự là vô ích, bậc xuất gia không nên thực hành. Một là tình trạng sống lợi dưỡng, hưởng thụ các dục với cái tâm tham đắm. Hai là tự hành khổ mình, sống ép sát với những lễ nghi, với những cái pháp tu khắc khổ mà không đưa đến lợi ích gì cả. Thời như vậy, hai cực đoan đó phải tránh xa. Và khi mà Đức Phật Ngài đã chỉ rõ hai cực đoan này xong, thì Ngài nêu ra cái con đường trung đạo Maxima Pratipada, tức là con đường thánh đạo tấm ngàn. Ngài đã thiết lập cái truyền thống, hay nói một cách rõ hơn là Ngài đã thiết lập cái con đường để đưa đến sự giải thoát. Khi mà chúng ta đi đến với Phật Pháp, chúng ta cần phải hiểu rõ pháp nào cần thiết và chúng ta nắm bắt một pháp đó thôi. Thí dụ như có người người ta hỏi rằng giáo pháp của Đức Phật, Đức Phật đã dạy như thế nào? Chúng ta không thể nói hết cả 84.000 pháp môn cho họ nghe được. Chúng ta chỉ nói một điều là pháp của Đức Phật tự trung lại chỉ nằm ở trong cái con đường trung đạo mà do Đức Thế Tôn đã thiết lập, hoặc đó xem như là cái truyền thống. Và Đức Phật này dặn dò các vị đệ tử: này Ananda, con đường này, cái truyền thống này, cái truyền thống con đường thánh đạo tấm ngành Như Lai đã thiết lập, các ngươi hãy gìn giữ, chớ có để tối hậu sau khi ta diệt độ. Nghĩa là sau khi Đức Thế Tôn này diệt độ, Ngài riêng tịch rồi, nếu một vị đệ tử nào, còn vị đệ tử nào thực hành theo con đường thánh đạo tám ngàn này, thì vị đó là truyền thừa dài dài cho đến khi mà tới một vị tỳ kheo nào không còn thực hành theo con đường thánh đạo, thì vị đó được xem như là làm tối hậu cái truyền thống của Đức Phật. Và Đức Phật thì khuyên các đệ tử chớ có làm cái người tối hậu với cái truyền thống của Như Lai. Ở đây thưa quý vị, ở trong bài kinh Đề Bát Niết Bàn, khi mà du sĩ Xuất Phát Đá đi đến viếng thăm Đức Phật lần cuối vì nghe tin Ngài sắp viên tịch. Thì du sĩ Suvadá bạch hỏi Đức Phật về các ngoại đạo sư, các cái tôn giáo khác, cái nào đúng, cái nào sai vân vân. Đức Phật là khuyên rằng không nên hỏi những câu hỏi như vậy, mà ngươi hãy lắng nghe. Điều này bất luận giáo lý nào, giáo pháp nào, có con đường thánh đạo tám ngành, thì ở giáo pháp đó còn có sự xuất hiện đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam môn, sa môn, đệ tứ sa môn, tức là từ quả vị Tu Đà Hoàn cho đến quả vị A La Hán. Và ngày nào mà ở trên thế gian này còn người thực hành theo con đường thánh đạo, thời lúc đó trên thế gian không còn, không có vắng bóng vị A La Hán. Đức Thế Tôn đã khẳng định như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy truyền thống của Đức Phật, tại sao các vị đệ tử lại ưa thích quan hệ để truyền thừa, là bởi vì truyền thừa cái truyền thống đó, gìn giữ cái truyền thống đó, không phải là để phụng sự cho ai cả, mà chính là đem lại lợi ích cho bản thân mình. Bởi vì khi mà chúng ta là đệ tử của Đức Phật, nhưng mà chúng ta không có sống và thực hành theo cái con đường thánh đạo, không có thực hành theo giới, theo định, theo tuệ, thời như vậy là chúng ta đã đi lạc lối. Chúng ta sẽ rơi vào cái khu rừng rậm hoang vu, nguy hiểm, chết chóc và đầy sự sợ hãi khiếp đảm. Nhưng mà chúng ta chấp nhận và quan hỷ thực hành theo cái con đường thánh đạo, dầu cho chúng ta sống một mình, chúng ta cũng thực hành theo con đường thánh đạo đó. Thời như vậy, chúng ta đi đúng theo cái con đường, và con đường này là một đại lộ an toàn. Con đường này dẫn đến một cái mục đích cứu cánh, bất tử là niết bàn. Do vậy cho nên Đức Phật này không đưa ra cái truyền thống nào khác như là các vị giáo chủ ở các tôn giáo khác, mà Ngài chỉ đưa ra cái truyền thống là cái con đường thánh đạo tám ngành, hãy đi theo con đường đó. Thì chính cái truyền thống này đã giúp cho các vị đệ tử tìm thấy được cái sự an lạc, và các vị đệ tử của Ngài tiếp tục đời này sang đời khác truyền thừa tiếp nối. Khi nào mà giáo pháp còn tồn tại trong thế gian thì các vị sẽ còn gìn giữ cái truyền thống đó. Có lẽ là một số người Phật tử chúng ta sẽ nghĩ rằng ngày nay hình như là ít có vị thực hành theo con đường thánh đạo tám ngành. Nhiều khi Phật tử đi đến chùa chỉ tìm thấy những vị tăng ni, họ bày vẽ ra những cái nghi lễ này, nghi thức kia, vân vân, đâu có thấy đi theo con đường thánh đạo đâu. Thì thưa quý vị, điều đó quý vị suy nghĩ cũng đúng chứ không phải không, nhưng mà không phải là không còn. Có những vị tỳ kheo trong giáo pháp mến mộ Phật pháp, kính trọng Đức Phật, các vị đó đã sống viễn nghi ở tại cái rừng sâu, một cái ngôi chùa xa vắng, một cái trú xứ không ồn ào, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, để rồi các vị đó diệt tâm thực hành tứ niệm xứ. Một vị mà thực hành tứ niệm xứ thì trong đó là bao hàm cả cái việc mà đi theo cái con đường thánh đạo. Và khi mà vị này còn thực hành theo con đường thánh đạo, tức là vị đó đã gìn giữ được cái truyền thống, đã gìn giữ được cái truyền thống của Đức Phật. Đức Phật không có đưa ra một cái kỷ luật sắt, Ngài cũng không có một cái lời hăm dọa, mà Ngài để cho các đệ tử tự giác. Khi Ngài đưa ra cái truyền thống đó, Ngài dạy như vậy, thì các vị đệ tử kính trọng Đức Phật, và các đệ tử thấy cái lợi ích cho bản thân mình, thấy cái sự khổ đau của cuộc luân hồi, cho nên các vị đó đã tự giác tình nguyện đi theo con đường này và gìn giữ cái truyền thống này. Đó là điều mà chúng ta cần phải hiểu, tại sao giáo lý của Đức Phật, Phật giáo đã trải qua trên 25 thế kỷ mà cho đến ngày nay giáo pháp vẫn còn sáng ngời rực rỡ như thế là bởi vì cái truyền thống Đức Phật quá đẹp, quá đẹp. Và như vậy ở đây trong chúng ta hiện tại, khi mà chúng ta hiểu biết được điều đó, nghe được điều đó, thì chúng ta cũng nên tự mình có cái tâm nguyện để truyền thừa, để gìn giữ cái truyền thống mà Đức Phật này đã đưa ra, tức là con đường thánh đạo. Có dịp chúng ta cũng nên thu xếp thời gian để mà chúng ta hành thiền, bởi vì chúng ta tu tập về cái pháp thiền định, tức là chúng ta thực hành theo cái con đường thánh đạo để đưa đến cái sự giải thoát. Và chính chúng ta làm như vậy là chúng ta đã gìn giữ được truyền thống mà Đức Phật này đã thiết lập. Thưa quý vị, trong thời pháp hôm nay chúng tôi trình bày chỉ có bấy nhiêu, bởi vì hôm nay chúng tôi bị cảm ho nên bị tắc tiếng. Chúng tôi cố gắng trình bày cho đến giờ này, và tiếp theo thì xin cung kính thượng tọa Giác Mạng cùng chư tôn đức thảo luận cho bài học ngày hôm nay. Kính chúc quý ngài thân tâm an lạc, kính chi phước đến quý đại hội Phật tử. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú, kính chào thượng tọa đại sư. Kính thưa sư trưởng, chúng con muốn được cung kính sư trưởng mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Chúng con không biết là giờ này sư trưởng có mặt ở trước máy và có thể cảm biết điều này không? Nếu được kính thưa sư trưởng hoan hỷ cho chúng con biết. Dạ vâng. Và sư trưởng, câu thảo luận này chúng con xin được đưa ra là câu thảo luận số 5. Dạ, quý vị Phật tử hoan hỷ post cho câu thảo luận số 5 dùm. Và sư trưởng, ngày nay đó, đa số Phật tử xuất gia cũng như tại gia đều nhấn vào việc là nêu cao đề cổ võ cho cái tông phái của mình, cái tinh thần tông phái và cái tinh thần gìn giữ truyền thống đó, nhất là truyền thống chánh pháp mà chúng ta đề cập đến trong bài kinh hôm nay đó, nó khác nhau như thế nào. Chúng con xin cái tỉnh sư trưởng hoan hỷ cho biết sự suy nghĩ của sư trưởng về điểm này.
Xem xét cẩn thận lại coi là
những gì thì vị trưởng lão này nói có tương ứng với kinh, có phù hợp với lực hay không. Nếu những điều này có tương ứng với kinh, có phù hợp với lực thì nên chấp nhận đây là cái vị này chờ cho trưởng lão này thọ trì đúng. Nhưng mà nếu thấy nó có tương phản với kinh, không có kết hợp với lực thì mới đi cái kết luận là gì này đó thọ trì sai lầm, không nên kết luận. Như vậy không có phải là đó là sự bảo thủ về quan niệm tông phái. Chúng ta không có bảo thủ về cái quan niệm của tông phái, bởi vì tông phái nào cũng có một cái giới điểm theo tập quán phong tục mà chúng ta không nên học theo. Nhưng mà nói về cái thuộc việc mà thừa kế tiếp nối truyền thống chánh pháp thì điều này nhất định cần phải được bảo vệ, phải được bảo thủ. Thí dụ như Đức Phật ngày dạy bây giờ và cả mai sau vị tu niệm xứ là tối ưu tăng già. Rồi ngài đã có nhắc nhở chư tăng là này các tỳ kheo, những gì bậc đạo sư cần làm cho chúng đệ tử, vì lòng thương tưởng cần phải làm cho chúng đệ tử thì ta đã làm cho các ngươi. Này các tỳ kheo, đây là khu rừng, đây là cội cây, đây là ngôi nhà trống, hãy tu thiền chớ đổi để hối tiếc về sau. Và Đức Phật cũng nhấn mạnh rằng những bậc đạo sư sống viễn ly mà người đệ tử không sống viễn ly, thì cái người đệ tử đối với đạo sư là kẻ ác hữu chứ không phải thần hữu. Nếu vị đạo sư sống đời sống viễn ly, chúng đệ tử cũng sống theo đời sống viễn ly, thì như vậy sẽ là những người đệ tử này là thân hữu của vị đạo sư. Và Đức Phật ngài cứu vợ các tỳ kheo, ta mong rằng các ngươi hãy đối xử với ta như là người thân hữu, không phải ác hữu. Như vậy những gì mà Đức Phật dạy kể như là cái truyền thống về chánh pháp, cũng như Đức Phật dạy này các tỳ kheo, hãy đi trong hành xứ của mình, chớ đi qua hành xứ của kẻ khác. Thế nào là hành xứ của mình hay là hành xứ của cả tổ phụ của các tỳ kheo? Đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Tức là hành xứ của ác ma là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Thì những lời giải này chúng ta phải là gìn giữ, phải bảo vệ cái truyền thống này. Còn nếu gì cái tập tục, tập quán địa phương, dân tộc họ có thêm bớt những cái tập quán đó thì nó sai trái với truyền thống chánh pháp, thì chúng ta cần loại bỏ, không nên bảo vệ. Vì vậy cái sự bảo thủ quan niệm của tông phái nó khác với cái sự thừa nhận của chánh pháp. Như Đức Phật của chúng ta ngài nhắc lại câu chuyện trong quá khứ, ngài đã mở ra những cái phước xá, bố thí đường, vân vân, ngài làm những công đức thù và thắng như vậy. Và ngài truyền ngôi lại cho con, ngài cũng hy vọng các vị này tiếp nối và nói rằng những truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập ra, hy vọng rằng ngươi cũng phải là cái người sau cùng tối hậu trong cái truyền thống này. Là vì những cái điều nào ngài làm ra được xem như là một điều tốt đẹp thì những người đệ tử trong con cháu cần phải gìn giữ cái gia phong tốt đẹp, truyền thống tốt đẹp như vậy. Và đó là nói về Đức Phật của chúng ta trong quá khứ khi ngài còn là Bồ Tát, ngài đã lập ra những truyền thống tốt đẹp mà những người xưa đã thực hành. Còn nói gần đây thì tôi cũng sẵn đây cũng là như là sự nhắc nhở lời cho các vị, nhất là đệ tử nghe tình sự thì nên gìn giữ. Hồi xưa tôi thường hay nhắc cái câu này là trong sách Nho cũng có câu phụ tại quan kỳ chí, phụ một quan kỳ hành, cha còn thì xem theo cái ý chí của cha. Khi mà cha mất rồi, cha chết rồi thì nhớ lại cái tư cách hành động việc làm của cha lúc còn sống để thừa kế những cái tài sự nghiệp này và truyền thống gia phong. Thì trong cuộc đời của ngài thành sự chúng ta biết rất nhiều qua những cái sự tu tập hành động của ngài. Nhưng mà con là có ba điều căn bản mà ngài đã suốt cuộc đời ngài làm điều đó mà tôi là có thể nói là cái người đệ tử của ngài Trịnh Sự như là cái đời thứ kế tiếp ngài Tôi nói theo tôi Phật ngôn thì với giờ làm theo bậc đạo sư xem như là thiện hữu không phải là ác hữu đó. À, giờ tôi gìn giữ cái truyền thống tốt đẹp mà ngài Tịnh Sự ngài đã lập ra. Bây giờ tôi đố quý vị hay là đệ tử ngài Tịnh Sự có biết truyền thống do ngài của ngài Tịnh Sự lập ra là gì không? Mà tôi, điều này thì khi tôi nói ra quý vị nói tôi nghe nó hoài chứ có gì đâu, nhưng mà lại không để ý. À, sẵn đây tôi nói luôn là tôi sẽ gìn giữ cái truyền thống do ngài Tịnh Sự thiết lập ra mà cả đời ngài hì hục ngài làm những cái truyền thống đó. Chú Phúc Phi đó thì có một cái là đúng, thứ hai đúng rồi. Còn cái nữa chú Phúc Phi nói giỏi còn cái nữa nói luôn đi. Mà tôi gìn giữ cái truyền thống này, tôi cũng hy vọng rằng thế hệ kế rồi xa thú vô phi nó hai địa trên, còn cái Tứ Phương Tăng là sẽ chưa rồi. Vậy còn cái quên cái sẵn đây tôi nhắc luôn cho quý vị, một truyền thống tốt đẹp do thầy tổ chúng ta là ngài đại chứng đạo Tịnh Sự ngài đã làm ba điều. Một là phiên dịch kinh điển Tam Tạng Pali ra chữ Việt rồi in ấn phổ biến. Hai, nuôi giới tử đào tạo tăng tài cho có người thừa kế huệ mạng về sau. Ba là xây lập chùa Tứ Phương Tăng tổ cùng phước của vật chất. Đây là ba điều trong việc truyền thống tốt đẹp mà là ngài Tịnh Sự ngài bản thân ngài thực hành, ngài không có kêu gọi là những người đệ tử như tôi chẳng hạn phải làm theo của ngài, nhưng mà chính vì cái ba điều ưa thích mà suốt đời của ngài quần quật làm như vậy, là khi ngài còn ở Bắc Tông ngài đốt 10-12 cái liều, mỗi một hàng là 3 liều mà 4 hàng như 12 cái liều trên đầu, là ngài cũng nguyện đốt liều cầu phát đạo tăng. Khi mà sau này ngài qua Nam Tông thì rồi ngài trở về thì ngài thật cũng tiếp tục cái ý chí của cuộc đời ngài vậy, trong dầu lớn nhỏ ngài cũng xây dựng gì ngài cũng để tượng trưng cho Tứ Phương Tăng. Như ngày xưa thì chùa Viên Giác ngài để đệ nhất Tứ Phương Tăng, chùa Xử Lý Bên Long là đệ nhị Tứ Phương Tăng, vân vân. Và chính vì cái tư tưởng này mà Sư Giác Tâm lên trên Bình Long có cơ sở với người Phật tử mà xây dựng của chùa cũng để là lấy cái hiệu là Tứ Phương Tăng. Nhưng mà sau này mấy vị chuyển qua chuyển lại, tuy cái danh nghĩa là Tứ Phương Tăng nhưng các vị đó làm không hiểu ý nghĩa thế nào là Tứ Phương Tăng. Cái chùa Tứ Phương Tăng là làm ra rồi giao cho chư Tăng, mình dứt phát tư tưởng không còn nghĩ rằng đây là của tôi, và phải để cho chư Tăng nó có nơi tu học đến là không có từ chối bất cứ vị nào, trừ ra những người đến làm tôi có mang tai tiếng cho chùa cho chư Tăng thì phải mời gì đó đi mà thôi. Còn nếu mà những người tu hành tương đối từ mức trung bình trở lên thì hãy ở chư Tăng đến thì phải tiếp nhận để cho chư ở đó là sống tu học, vì vậy cái phước báo mới là lớn. Cái tinh thần Tứ Phương Tăng lập ra để cho những người tu hành chân chánh chưa đến sẽ đến rồi họ sẽ được yên vui đó, như vậy mới đúng nghĩa là Tứ Phương Tăng. Thành ra ngài Tịnh Sự mà hồi xưa đó cho tới mà hồ nghệ giữa biển mà ngài cũng xây dựng, ngài cũng để là Tứ Phương Tăng. Thì lúc bây giờ tôi mới nói với ngài bạch ngài, ở cái hòn nghệ này ở giữa biển không tăng nào ra lâu lâu như mình gì, lúc còn chiến tranh hai bên đánh nhau á nên sợ bom đạn xuống đất liền mới chạy ra đây, nhưng mà sau này có ai mà ra đây đâu mà mình làm Tứ Phương Tăng. Ngài nói giàu có hay không có nhưng với cái chetana cái cố ý của mình làm thì vẫn có phước, bởi vì chùa để xây dựng ngôi chùa Tứ Phương Tăng là tốt cùng của phước vật chất. Do đó nên khi mà ngài làm như vậy tôi mới coi học cái ý chí của ngài. Khi mà trong lịch sử, trong cái quyển tiểu sử của ngài Tịnh Sự cũng có nhắc cái đoạn đó, các người đệ tử quỳ trước kim quang nguyện làm theo những điều của ngài đó. Thành ra ở đây chúng ta nên lưu ý và gìn giữ, nếu là đệ tử ngài Tịnh Sự thì chúng ta nên gìn giữ truyền thống tốt đẹp này, không để cho gián đoạn, không để cho thế thành những người là tối hậu sau này. Bởi vì ba cái điều này rất là nó phước báo cũng phước báo, mà nói trên phương diện mà bảo vệ truyền thừa Phật giáo cũng là rất là thù thắng. Vì không có những cái nào làm khác hơn mà hay hơn ba điều này. Vì nếu Tam Tạng kinh điển, dù Chánh Nhân Tạng hay là Bali mà chú giải mà được dịch ra thì càng ngày càng phong phú, càng dồi dào kinh điển à, đó nên vì vậy nên ở tại cái tên mà chùa Vũ Đức trên Tứ Phương Tăng tôi có một phòng để thâu. Chư Tăng đã đang và sẽ tiếp tục thâu văn mỗi ngày về tăng lực có chư chính thân đại dịch tăng kinh của Hòa Thượng Minh Châu và tạng ở Phi Thâm thì của ngài thực sự thâu vô đĩa, rồi những bộ chú giải được dịch thuận ra cũng thâu và sửa chữa đàng hoàng, thì truyền giữ trong nội bộ để tu học, đồng thời cũng sẽ là phát hành à, cũng sẽ bố thí cho, và mình sẽ luôn luôn tiếp tục làm sao cho cái Tam Tạng ở Tam Tạng chú giải được vô đĩa, càng ngày càng mở rộng và càng ngày càng phong phú, thế hệ sau thừa kế theo thế hệ trước, như vậy càng mở ra thì càng chính đốn, thì Tam Tạng không lo gì không được sáng tỏ, không được là truyền thừa, rồi tiếp tục nuôi giới tử đào tạo tăng thai. Thì đây việc làm từ xưa tới giờ, nhờ có những người thừa kế cha tàng mới có mang ngọc, mà con hơn cha ở nhà hữu phúc như thế hệ trước các ngài, bây giờ tới chúng ta tiếp tục, rồi sau có những vị sẽ tốt đẹp hơn nữa, giỏi hơn nữa, thì vẫn được hoàn thiện Phật pháp, rồi xây dựng chùa Tứ Phương Tăng là tốt cùng của phước vật chất rất lớn. Nhưng mà chính như vậy đó mới ai cũng nghĩ đến vấn đề xây dựng chùa Tứ Phương Tăng là có phước lớn, quan hỷ thích thú mà làm, thì không lo gì là không có chùa hay là ít chùa, và cũng không có việc mà dừng lại ở đây. Chúng ta thấy như bên Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Lào người ta đã có Phật giáo cả ngàn năm, mà tới bây giờ vẫn tiếp tục có chùa mới, vẫn có những năm làm lễ ký giới Sĩ Ma thêm nữa. Như ở miền đồng bằng Cửu Long trước 75 thì chừng khoảng 600 ngôi chùa của chư Tăng là Khmer, nhưng bây giờ thì đến hổng đã là có trên 600 ngôi chùa tức là có thêm chùa mới. Còn người Kinh chúng ta trên này thì phát triển chậm, nhưng mà cũng vẫn phát triển như tại cái tỉnh Đồng Nai này. Thì trước 75 không một chùa Phật giáo Nam Tông, chỉ có cái chạy chùa Ruộng là ngài Giới Nghiêm gọi là Phước Sơn, từ để đó mà chỉ để làm rẫy mà thôi. Nhưng mà sau này tiếp tục, bây giờ tỉnh Đồng Nai này đã có hơn lớn nhỏ có hơn 20 ngôi chùa phục hệ theo thái Nam Tông. Đó là chỉ nói Đồng Nai thôi, còn mấy tỉnh khác thì dù phát triển chậm mau vẫn có tiếp tục. Và nếu như vậy từng tự như tiến thì lâu ngày nó sẽ lời hòa mở mang được cái Phật giáo và chánh pháp được truyền thừa. Thành ra tôi nghĩ rằng đó là cái cao kiến mà ngài Tịnh Sự ngài đã quần quật kỳ hục suốt đời ngài làm. Thì đây là kể tôi là đệ tử của ngài, tôi đã thừa kế tiếp tục cái điều tốt đẹp này, và mong rằng chư tăng hiện tại cũng như kế tiếp chúng ta giữ được cái truyền thống tốt đẹp này được tiếp nối, không có để mai một. Chúng ta sẽ không là cái người có lỗi các bậc tiền bối tiền nhân, là chúng ta là người tối hậu, tức là người sau cùng, cũng như những người mà dòng giống của Bồ Tát mà sau này là phá bỏ những nhà phước xá phước bố thí đường vân vân, thì đó là người tối hậu, tức là người sau cùng, không giữ được cái truyền thống tốt đẹp mà do Đức Bồ Tát ra. Thì chúng tôi cũng hy vọng như vậy. Thành ra cái gìn giữ cái truyền thống chánh pháp như đã nói trên nó khác với cái gìn giữ với cái sự bảo thủ truyền phái. Có những phái như ông thầy ông rảy nước ông tụng kinh ông cho bùa kia, thì điều này nó trái với kinh điển. Mặc dù gì đó đắp y bên ngoài giống sư Nam Tông giống Nguyên Thủy, nhưng mà bên trong thì họ lại làm những điều này nó không phù hợp. Trong Tam Tạng kinh điển Đức Phật có dạy chỗ nào mà làm bùa làm phép rảy nước lạnh rồi đọc thì thầm như cô mặc chủ truyền thống thì Thích-ca-đa, không có như vậy, kinh điển không có dạy như vậy. Thành ra còn nhiều cái điều nữa, nhiều điều mà sáng tạo vì sao nó không phù hợp, thì điều này đó là cái của cái hệ phái của địa phương, nó khác với cái truyền thống chánh pháp. Truyền thống chánh pháp như người đã nói trên Thì những điều này tốt đẹp chúng ta nên học hành và thừa kế như thế nào. Đây là cái đẩy cầu thần linh mà Đức Phật Thích Thắng vừa đưa lên. Tôi đã trình bày như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật.
Thưa tôi, không biết thì đó có còn ở trước máy không? Nếu thì đó có thì còn biết, và có còn trước máy thì xin thì đó hoan hỷ cho biết, để thỉnh thì đó hoan hỷ làm rõ cho một điều. Dạ vâng. Mà thưa tôi, thì ở đây chúng ta nói về việc mà Đức Phật Ngài khẳng định là truyền thống đó, nó bao gồm cả Bát Chánh Đạo. Nhiều người Phật tử nghĩ rằng như vậy là mình tu á, tức là mình giữ chánh pháp rồi. Nhưng mà cái sự điều mà chúng ta gọi là một pháp môn tu tập và cái truyền thống chánh pháp á, nó khác nhau như thế nào? Tức là khi một người Phật tử họ chỉ biết cái pháp môn, ví dụ như là họ chỉ xem đó là một pháp tu, thì cái việc đó đó nó có khác gì với cái việc mà khi mà chúng ta nghĩ về truyền thống của chánh pháp, mặc dù cùng nói về Bát Chánh Đạo hết. Xin được thỉnh thưa tổ sư Quan Thị trả lời cho câu thảo luận số 1. Quý Phật tử Quan Thị post cho câu thảo luận số 1.
Có gì khác biệt giữa điều gọi là pháp môn tu tập và truyền thống? Ở đây nó khác nhau là ở chỗ cái sự như thôi, cái lý thì cũng giống. Ví dụ như khi mà chúng ta tu tập về thiền định, tu tập về pháp môn tứ niệm xứ, thì cái pháp môn tu tập đó, đó là truyền thống của Phật giáo nguyên thủy, hay là Phật giáo từ thời Đức Phật. Cái pháp môn tu tập đó nó trở thành truyền thống của Phật giáo. Thì như vậy chúng ta thấy rằng trong trường hợp này, cái pháp môn tu tập đó và truyền thống giống nhau. Nhưng mà khác nhau là khác nhau ở chỗ này. Pháp môn ấy sở dĩ được gọi là truyền thống bởi vì những cái pháp môn ấy được truyền thừa, không để cho mất đi. Người trước thực hành như vậy, người sau cũng noi theo dấu chân mà đi theo đó. Thì như vậy gọi là truyền thống. Ví dụ như các trường thiền viện của Ngài Mahasi, hay là những cái thiền viện như là Pandita, hoặc là thiền viện của Ngài Pháp chẳng hạn, thì mỗi một cái thiền viện như vậy họ có một cái pháp môn tu tập như Ngài, cái truyền thống của thiền Ngài Mahasi đó, thì dạy về niệm thân, tức là niệm hơi thở. Của Ngài Pháo thì Ngài dạy về niệm thọ chẳng hạn, quên ca dạy về niệm thọ, hay là siêu minh thì dạy về niệm tâm, thì mỗi cái pháp môn thực hành nếu mà được duy trì lâu dài và người trước người sau của cái dòng phái đó đi theo cái pháp môn đó, thực hành cái pháp môn đó như vậy thì chúng ta gọi là cái truyền thống của cái trường thiền đó, của cái thiền viện đó. Thì như vậy ở đây giữa cái lý và cái sự, nếu mà về lý thì cái pháp môn tu tập đó và cái pháp mà được gọi là truyền thống đó thì nó giống nhau, nhưng nói trên phương diện cái sự thì có sự khác nhau chút. Tức là hễ cái gì mà đang thực hành thì cái đó gọi là pháp môn, còn cái gì mà được kế thừa gìn giữ thì giống nhau, không để sai lệch trước và sau thì như vậy cái đó gọi là truyền thống. Chỉ vậy thôi, theo cái chỗ chúng tôi hiểu và chúng tôi phân tích như vậy. Và bây giờ xin thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại. Nam mô Phật Thầy ạ.
Sa thú kính trân thượng tọa Tôn Sư. Đại Đức Pháp Tăng ơi, không biết Đại Đức Pháp Tăng còn ở trước máy không? Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tăng, có nhiều khi chúng ta nghe một vài cái lời nó có tác cách như là cáo buộc hay là những lời nói giống như là cái thần giáo nguyên thủy là mình chỉ tu cho mình thôi chứ mình không có lo độ người, không có lo hoằng pháp. Nhưng mà khi mà sư Pháp Tăng đọc những cái câu kinh là như ví dụ như ở đây Đức Phật Ngài dạy là các con đừng là cái người sau cùng là kế thừa truyền thống, thì phải chăng là Đức Phật Ngài đã rất là ở trong kinh điển đã có ghi lại rất là nhiều lời kêu gọi của Đức Phật là bản thân của chúng ta chẳng những là người học hành trì mà còn nên làm thế nào để cho cái truyền thống được tiếp nối. Và cái con đường tiếp nối đó là con đường mà Đức Phật Ngài chẳng những Ngài kêu gọi chúng ta, nhưng mà hầu như là một cái không phải là một sự câu bình thường mà nó đã trở thành một cái lời miết bạch bao nhiêu thế hệ đã làm và nhờ như vậy Phật giáo mới tồn tại. Thì nếu đang có tìm thấy chỗ nào ở trong kinh điển mà Đức Phật nói là mình chỉ nên tu cho mình mà không có nghĩ gì chúng sanh khác không, xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tăng.
Yeah. Đối với Đạo Phật, dù là cư sĩ hay dù dạy cho cư sĩ hay tu sĩ thì con cũng thấy Đức Phật Ngài dạy rất là rõ ràng. Ngài dạy cho, nếu mà vị thầy dạy cho học trò là cư sĩ thôi đó, cũng phải dạy học Phật pháp, cũng phải khen tặng học trò, rồi cũng phải dạy cho hết lòng. Thì những cái điều đó là đối với cư sĩ thì Đức Phật Ngài cũng dạy những cái việc như vậy. Còn đối với tu sĩ thì Đức Phật Ngài dạy có hai cái phận sự phải làm, đó là học pháp và hành pháp. Nên nói về Phật giáo thì những cái lời nói mà có tính cách xuyên tạc thì nói thì cũng thấy những cái lời nói đó nó không có phù hợp. Vì đối với Đức Phật Ngài dạy cái học pháp và hành pháp thì hai cái điều này nó đều mang lại cái lợi ích hết. Nếu một cái vị tu sĩ đó vừa học pháp mà vừa hành pháp nữa thì dù bất luận là vị đó ở đâu thì vị đó cũng làm lợi cho đời rất là nhiều. Nên con nghĩ rằng tìm hết trong kinh điển của Đức Phật thì cũng không có nói Đức Phật Ngài nói chỗ nào mà gọi là mình tu cho mình hết. Nhiều khi mình thấy rằng ở trong Phật giáo thì cũng có nói những câu chuyện là các cái vị pháp sư đó thì có nhiều đồ chúng, như các vị thiền sư đó, thì có những cái đồ chúng mà tương đối. Thì một vị nào mà theo còn trẻ thì theo học, lớn thì theo hành, hoặc là có thể là những vị đó vừa học vừa hành cũng có. Đối với những vị đệ tử của Đức Phật mà coi trong, dù mình coi trong những câu chuyện kinh Pháp Cú thôi, những cái vị này xuất gia vô thì cũng cố gắng để mà học hành. Chứ không có vị nào mà dám dễ vui khi mà thọ trì cái lời dạy của Đức Phật. Dù là vị đó có thể lớn tuổi, là vị đó cũng nỗ lực, hay là vị trẻ tuổi như Sa Di La Hầu La, mỗi buổi sáng ra hốt một nắm cát nguyện bữa nay học được bao nhiêu Phật ngôn. Hoặc là các cái vị tỳ khưu đó, khi mình nghe Đức Phật mình nói câu là hãy im lặng như chánh pháp, hãy nói năng như chánh pháp, mà khi mà tụ họp mà với nhau đó, hãy im lặng như chánh pháp mà hãy nói năng như chánh pháp, nội hai cái điều này không á, thì nếu mà những cái người mà họ xuyên tạc, họ thấy hai cái điều này không, họ cũng đã không có xuyên tạc được rồi. Tại vì khi nói năng như chánh pháp á, đó là mình có học Phật pháp mình mới nói chánh pháp được. Còn im lặng như như là bậc thánh là im lặng ở trong cái thiền định, thì rõ ràng đệ tử của Đức Phật là ngài thường dạy đệ tử của ngài những cái điều đó. Và đối với đệ tử của Đức Phật thì con thấy rằng những cái vị tu sĩ vào trong 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 giáo pháp á, thì những cái vị đó phải nỗ lực để mà học hoặc là hành để xứng đáng là cái người thừa tự pháp. Mà bởi vì trong những cái bài kinh mình nói như bài kinh thừa tự pháp hay là cái bài kinh mắc khá đê quá mà bữa hôm nay mình học á, thì cũng rõ ràng lắm. Đức Phật ngài nói tiếp ngài làm cái vị vua mắc khá đê quá mà ngài thấy còn tóc bạc, ngài còn tu tập, và bây giờ thì ngài tình thành tựu Phật quả rồi, thì con đường bát chánh là con đường quý báu, chớ có để là người tối hậu. Thì Đức Phật thì nhắc lại những điều này rất là nhiều luôn, cả lúc mà Đức Phật ngài chuẩn bị niết bàn thì ngài cũng nói lên. Và thường thường trong Phật giáo mà nói về vị trưởng lão cũng là phải vị đa văn, là những vị chứng thiền. Thì nói về những vị trưởng lão thì những cái tư cách đó Đức Phật ngài nói trong kinh điển thì con thấy rất là nhiều, không có chỗ nào mà Đức Phật ngài không đề cập đến. Bởi vì thường thường ngài đề cập đến một cái điều mà như là vị đó có tính quyền tấn, quyền niệm, quyền định, quyền tuệ, quyền, mà những cái quyền này mà có nó cũng là một cái người phải phải có lòng tin, mà hãy mình học, mình hành, mình thực hành cái lời dạy của Đức Phật thì mình có mới có lòng tin. Và những cái điều đó thì Đức Phật ngài dạy một cái vị tỳ khưu thì xuất gia vào thì luôn cả ví dụ như thọ trì những cái học giới, và mình phải học thuộc những học giới mình mới thọ trì những Phật ngôn, thì mình phải học lời giải của Đức Phật, rồi quán tưởng thanh tịnh giới, nuôi mạng thanh tịnh giới, rồi tu thúc lục căn thanh tịnh giới. Những cái điều đó Đức Phật ngày dạy, và những vị tỳ khưu thực hành những cái điều đó được nhắc nhở liên tục đối với các vị trưởng lão. Thành ra con nghĩ rằng những cái điều mà một số người họ nói lên nó không phù hợp thì chính những cái người Phật tử khi mà họ đọc vào đây thì họ thấy rằng rõ ràng Đức Phật đã dạy chư tăng rất là kỹ lưỡng, và chư tăng đã thọ trì lời dạy của Đức Phật rất là kỹ lưỡng, nên những cái lời nói đó nó không có thể nào làm lay động những cái tâm tư của người Phật tử hoặc là chư tăng được. Thì theo con nghĩ là như vậy. Thì bây giờ con xin gửi mic lại cho thượng tọa, nếu có gì thì con thỉnh thượng tọa trình bày thêm nữa.
Đệ tử Pháp Tân, thật ra Đệ tử Pháp Tân vừa trả lời một câu rồi, nhưng mà câu này là muốn Đệ tử Pháp Tân trả lời một câu rồi. Đệ tử Pháp Tân là người rất là thích suy nghiệm về những cái câu chuyện, những giai thoại của những đệ tử Phật khi còn tại thế. Đệ tử Pháp Tân đã có thể cho một vài cái thí dụ điển hình, mà qua đó chúng ta thấy rằng những đệ tử Phật như là Ngài Cao Nhất, Ngài Xá Lợi Phất, các ngài mặc dù đã giác ngộ giải thoát rồi, nhưng mà các ngài vẫn cố gắng để thừa tiếp cái truyền thống mà Đức Phật để lại, vì nghĩ đến cái lợi ích của đàn hậu tấn. Để Đức Phật đang có thể cho một vài thí dụ để chúng ta thấy rằng những vị đó không đơn thuần cho mình, nhưng mà các vị nghĩ nhiều, nghĩ rất là nhiều đến những cái thế hệ mai hậu như chúng ta. Xin thỉnh Đức Phật đang hoan hỷ trở lại.
Dạ, nếu mà nói về những cái vị trưởng lão thì ví dụ như nhìn về ngài Ma Kaspa, dù là ngài 120 tuổi rồi nhưng mà ngài vẫn giữ những cái hạnh đầu đà. Dù là trong kinh mình thấy những cái nàng thiên nữ đó đi đến quét cái cốc ngài thôi, ngài cũng không có muốn cho quét cái cốc của ngài. Ngài nói rằng nếu mà như vậy thì sau này những cái vị pháp sư lên pháp tòa sẽ nói về ngài, nên ngài muốn giữ cái điều đó, dù là ngài là vị thánh hoàn toàn trong sạch rồi. Nên những cái câu chuyện đó mình thấy nó cũng nổi bật lên những cái gì mà Đức Phật ngày đã dạy. Ví dụ mình thấy như là ngài Đắc Bá vậy, dù là mới có 7 tuổi thôi, nhưng mà khi mà đắc đạo quả rồi thì cũng nghĩ rằng cái việc phận sự mình phải phụ giúp với chư tăng, nên ngài đã nhận cái thành một cái phần là lo sắp xếp cho chư tăng thọ thực, rồi dùng cái khả năng thần thông của mình bằng cái ngọn đèn và đưa Chư Tăng về những cái hương thất, nói về những như là ngày 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 Ananda cũng vậy. Khi Đức Phật Niết Bàn rồi, ngài cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà ngài cũng tiếp tục đi thuyết pháp mà đi làm những cái việc mà gọi là dạy Chư Tăng để bảo trì những cái tu viện, những cái tịnh thất, để nếu không thì ngoại đạo sẽ nói khi còn sa môn thì những cái tịnh thất được được bảo trì. Bây giờ sa môn Gotama qua đời rồi thì đệ tử không còn lo nữa. Điều này Tôn giả Ananda cũng lưu tâm và cũng nhắc nhở Chư Tăng rất là nhiều. Rồi đối với ngài đó thì ngài dạy về những cái pháp mà Đức Phật ngài đã thuyết lại, như là những cái pháp của vị trưởng lão thì ngài cũng thuyết giảng lại. Rồi đối với ngài Ubali, khi mình thấy rằng như mà Đức Thế Tôn khi viên tịch niết bàn rồi thì tam tạng kinh điển đó là những cái lời truyền khẩu thôi, nhưng mà ngài Ubali cũng cũng nhớ hết những cái luật tạng, ngài Ananda cũng nhớ hết những cái kinh tạng và pháp và luật của Đức Phật để nói lại. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà những cái điều đó, mình cứ nghĩ rằng một cái vị mà đã học Phật pháp mà như vậy thì không có thể nào có ai đó mà nói rằng cái vị này là cái vị mà không có duy trì lời dạy của Đức Phật. Mà thật sự thì cái sự mà cái tiếp cận đối với Chư Tăng rồi thì mình đã thấy rằng Chư Tăng là những cái vị mà vừa lo rất là nhiều cái công việc. Con thấy điển hình như các vị trưởng lão bây giờ thì cũng có nhiều vị vừa đi dạy học, mà vừa đi vừa dịch thuật, mà vừa xây dựng chùa chiền, làm hết cả một cái tấm lòng của mình đối với Phật pháp. Dù là các ngài khi mà các ngài viên tịch thì các ngài cũng không có để lại gì cho đời, nhưng mà các ngài cũng vẫn tiếp tục làm những cái đó để lại cho thế hệ mai sau. Và con nghĩ rằng nó đối với cái nhìn vào cái đời sống của các vị trưởng lão mà có cái tâm huyết ấy, thì con nghĩ rằng nhìn vào đó thôi, không thể nào có một người nào dám nói dù thế hệ ngày xưa hay thế hệ bây giờ, thì con thấy cũng vẫn các ngài cũng vẫn tiếp tục làm những cái việc mà lợi ích cho mai hậu rất là nhiều. Dù là các ngài đã thành tựu viên thành cái quả gì rồi. Nếu mà nói về những cái vị đệ tử của ngài thôi, mình thấy như là đệ tử của ngài Ananda hoặc đệ tử của ngài Xá Lợi Phất là những cái vị mà như là Xuất Khá Ba Đức Tá, lúc đó mới có 7 tuổi đời thôi, mà sau này những cái lần kết tập tam tạng sau thì các ngài cũng dự phần vào những cái phần kết tập tam tạng để tiếp tục tùng tụng tam tạng để duy trì cái thế hệ mai hậu. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà nhìn vào những cái vị đó thì cả cuộc đời thì các vị đó thọ trì cái lời dạy của Đức Phật mà đầy đủ 84.000 pháp môn. Vì ngày xưa đó là các ngài không có viết ra văn tự mà chỉ học thuộc lòng để mà nhớ thôi. Thì con nghĩ rằng nếu mà nói là một cái người mà học thuộc lòng để mà nhớ đó, gần tới 40 quyển kinh mà các ngài có thể học nhớ được đó, thì con nghĩ rằng mình thấy như đó thôi mình cũng đủ tâm phục, mình phải đảnh lễ cúi đầu rồi. Vì cái thời kỳ kết tập tâm tạng nhiều lần sau thì mới viết ra bằng văn tự. Chính là viết ra văn tự thì Phật giáo mới có rối loạn. Chứ còn con nghĩ như ngày xưa mà Đức Phật còn đại thế mà khẩu truyền tâm thọ thì không có bị rối loạn như bây giờ, các nhiều cái bộ phái. Còn bây giờ thì mình thấy rằng kinh điển được viết ra và người ta dịch, người ta lấy chỗ này đắp vá vào chỗ kia, lấy chỗ kia nói vào chỗ nọ thì rất là nhiều. Thì con ngày xưa đó là cái tâm đó, học hỏi và thọ trì rất là kỹ lưỡng. Thì con nghĩ rằng những cái điều đó khi coi vào thì cũng thấy kính lễ quý ngài. Thì theo lời của thượng tọa thì con xin trình bày một vài cái điểm như vậy nữa, thì con dập con thỉnh thượng tọa trở lại.
Sao thú cái kiến đại đức Pháp Đăng. Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, xin được thỉnh đại đức Tuệ Quyền, không biết đại đức Tuệ Quyền có mặt ở trước bài dạ vâng. Đại đức Tuệ Quyền, có nhiều người đi chùa là đi chùa, tu là tu, kể cả nhà sư xuất gia lâu cũng vậy, và không nghĩ rằng mình biết cái Phật pháp là được rồi, nhưng mà họ không nghĩ gì vẫn được truyền thống Phật giáo hết. Dạ, mà ngày hôm nay nói về Đức Phật, chúng ta thấy là Đức Phật là người đã thiết lập cái truyền thống, thiết lập cái tôn chỉ. Thì một câu hỏi chúng ta đặt ra là người Phật tử có cần thiết cho người Phật tử để biết, để hiểu về truyền thống của Phật pháp, truyền thống của chánh pháp hay không? Xin thỉnh để được thưa quý vị. Quý Phật tử có thể post cho câu thảo luận số 4.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Mai Giác, Nam Mô Sang Khai Giác. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ?
Có lẽ là Đức Thầy Quyền phải restart cái máy này. Không biết tại sao cái máy thì Đức Thầy Quyền hôm qua cũng bị, hôm nay cũng bị không nghe được. Đến Pháp Tính, trong lúc Đức Thầy Quyền đang điều chỉnh lên phần kỹ thuật, không biết là Đức Pháp Tính có cứ giúp để trả lời dùm cho Đức Thầy Quyền câu đó được không? Khi Đức Thầy Quyền trở lại, chúng ta sẽ thấy Đức Thầy Quyền trả lời câu khác. Xin tính Đức Pháp Tính, có cần thiết những người Phật tử biết về truyền thống chánh pháp không? Tính Đức Phật tử.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh cùng với chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa quý vị, đối với cái cuộc tu này thì mình phải nói rằng là chúng ta dù cho cái người người tu hay là người đời, mình cũng phải có một cái tôn chỉ gì đó, nhưng mà những cái tôn chỉ này, những cái đường lối này nó phải dựa trên cái lời của Đức Phật dạy. Thì như chúng con thì chúng con nghĩ có nhiều khi đôi khi khi mà làm việc Phật pháp hoặc là mình làm một cái công việc gì đó, nhưng mà luôn luôn ở trong tâm của mình lúc nào mình cũng suy nghĩ rằng nếu mà mình mà tu tập được, thí dụ như là mình cứ đi theo một cái đường hướng, thí dụ như mình nghe ở trong kinh Đức Phật nói chư Phật khứ hoặc là hiện tại ở vị lai vân vân, hoặc là những cái vị ở chứng giác thường đắc về cái đề mục hơi thở. Thì khi mà mình nghe như vậy mình thấy rằng ở trong kinh Đức Phật nói như vậy rồi, rồi mình ở gần những vị trưởng lão đã giảng giải về cái đề mục hơi thở, thì trong tâm mình nghĩ rằng nếu mà sau này mình mà có đứng, mình có hướng dẫn, hoặc là mình có lập nên một cái điều gì đó, thì mình cũng y cứ theo cái con đường này. Thí dụ như những ai mà vào tu tập dù theo cái đang theo cái sự học hoặc là cái sự hành gì đó, thì đối với thiền thì phải theo cái đề mục đó, theo một cái đề mục hơi thở. Thí dụ như đối với các cái pháp môn thì pháp môn nào mình tập mình cũng tu được, nhưng mà mình phải có một cái cách tu nào đó nó ổn định. Thì như vậy thì sẽ làm cho mình đời sống phạm hạnh của mình nó có một cái căn bản. Thì nói về cái phương pháp mà để hành hoặc là để tu thì cũng phải có tôn chỉ. Còn ở trong cái đời sống mình cũng vậy. Ở trong cái đời sống của mình phải có một cái phương hướng nó rõ ràng. Thí dụ như cái thời gian tu tập hoặc là cái sự sinh hoạt hàng ngày của mình cũng vậy. Mình phải có một cái mình phải như là thông thường người ta nói là một cái nội quy, nhưng mà ở đây thì cái đối với cái đời sống trong cái cuộc tu này thì có lẽ rằng là mình phải nói rằng là một cái tôn chỉ để mà mình nhất tâm hoặc là mình nhiệt quyết theo cái đường lối đó. Thì bất cứ một cái chỗ nào cũng vậy, bất cứ một cái nơi nào cũng vậy, chúng ta phải có một cái đường hướng rõ ràng. Hoặc là thí dụ như đối với ở trong một cái cuộc lễ cũng vậy, mình phải có đề ra cái cách để mà tổ chức lễ. Thì chúng ta thấy rằng một cái buổi lễ tuy là rất là ngắn, rất là thời gian rất là ngắn, rất là ít, nó chỉ diễn ra ở trong một ngày thôi, mà chúng ta cần phải có một cái sự mà sắp đặt đàng hoàng thì mới dẫn đến cái sự thành công. Thì cũng vậy, đối với cuộc tu của chúng ta nó rất là dài. Vì vậy mà mình muốn thành công thì mình phải có một cái cách sắp đặt, có một cái cách sắp đặt rõ ràng, chứ không, chứ nếu mà chúng ta không có cái sự mà sắp đặt rõ ràng thì mình rất là khó để mà tu tập. Thì cái điều này mình làm cho chúng con nhớ lại, cũng như các vị trưởng lão xưa kia mà đọc ở trong kinh trong thời Đức Phật thấy, khi mà những vị trưởng lão đi đến một cái thôn đó, có một cái người nữ thí chủ mà hộ độ, thì chuẩn bị bước vào 3 tháng an cư, thì các vị tỳ kheo mới hội họp nhau lại, mới có một cái điều để mà nêu ra, là ngoài cái việc mà đi khất thực xong rồi ăn xong trở về xong rồi ăn ăn xong rồi thì mọi người chia nhau đi tìm một cái chỗ nào đó để mà tự mình mà hành cái pháp của mình. Có nghĩa là mình theo cái đề mục của mình mà tu tập, chỉ trừ khi nào nghe tiếng cản. Có nghĩa là nghe tiếng cản thì mọi người sẽ hội họp nhau lại, thì lúc đó để mà chỉ có cái sự kiện gì đó xảy ra thì mọi người sẽ hội họp nhau lại. Thì chính cái điều này mình thấy rằng bất cứ ở một cái nơi nào đó, hoặc là một cái công việc nào đó, hoặc là một cái đời sống của cá nhân hay là tập thể gì cũng vậy, chúng ta phải có một cái đường lối, hoặc là chúng ta có một cái đường hướng, một cái tôn chỉ gì đó, mà chúng ta dựa theo cái tôn chỉ đó, chúng ta đi theo ở trên cái căn bản, cái đường lối đó, thì nó sẽ dễ dàng dẫn mình đến thành công. Chứ nếu mà ngược lại mà chúng ta không có những cái cách này thì chúng ta không có những cái phương hướng này thì làm cho chúng ta rất là khó dẫn đến cái sự thành công. Đôi khi là chúng ta sẽ bị lúng túng, hoặc là gặp rất là nhiều trở ngại, hoặc là thất bại. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu hỏi của Thượng Tọa đã nêu vừa rồi. Bây giờ thì con xin được dứt lời, con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy.
Sau thủ kiến trình thì Phật tử không biết là được tài quyền bây giờ đã có thể trở lại nói chuyện bình thường được chưa? Nếu được thì xin dạ vâng. Đức tài quyền, hôm nay chúng ta nói về phía Phật là vị đã khởi nguồn một cái truyền thống, và chúng ta hôm nay là những người thừa tiếp, chúng ta thừa hưởng được truyền thống đó và chúng ta tiếp nối. Nói về truyền thống thì có khi có những người Phật tử rất là chuyên tâm để sống và truyền thừa lời dạy của Đức Phật, nhưng mà cũng có những người không làm được nhiều. Bây giờ chúng ta thử lấy câu mà ông bà chúng ta nói rằng giấy rách cũng phải giữ lấy lề, cho dù rằng chúng ta không có trọn vẹn ở trong cái đời sống gìn giữ lời dạy của Đức Phật, nhưng mà để Đức Tự Quyền có một vài cái đề nghị gì cụ thể để một người Phật tử bình thường, chúng ta không nói là những người Phật tử những cái hình ảnh lớn như là cô Bảy Vĩnh Phúc hay là bà Phạm Kim Khánh vân vân, mà chúng ta nói là một người Phật tử bình thường ở trong đời sống hàng ngày chúng ta ở chùa đó, những người Phật tử đó có thể làm được gì để góp phần vào việc phát huy gìn giữ kế tục cái truyền thống mà Đức Phật ngài đã để một xin tỉnh để Đức Tự Quyền.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy á, mong rằng chắc có lẽ quý vị đã nghe được. Dạ, Mô Phật. Nhưng vừa nữa cũng kính lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ đến toàn thể đại chúng. Dạ, con hiểu bình lành đó. Và thật thì đừng có nói chi là hàng chi Phật tử và cái cả chi Tăng, nói dù này không thể dù bởi cũng còn là cả chút xíu. Dầu cho có như thế nào thì cũng gì một chút xíu gì đó cũng phải có một cái sự giữ gìn. Chúng ta chỉ biết một điều thôi là chúng ta chỉ giữ một cái niềm tin, giữ một cái niềm tin được tốt đó cũng chính là chúng ta đã quá tốt. Có một chánh tri kiến, chúng ta tin nhân tin quả và tin với cái nghiệp báo của chính mình. Đây cũng chính là cái đó quý vị đã giữ một truyền thống rất là lớn. Có thể nói rằng mong rằng trong cuộc sống mình mình đương đầu chấp nhận, mình không sợ bất cứ chuyện gì cả, dù cho là nó có chuyện gì, chúng ta tin về cái nghiệp quả, tin về cái sự vô thường của não vô ngã thì bao nhiêu đó thôi. Cái đó là cũng là một điều mà chúng ta giữ gìn cái truyền thống. Một đơn giản hơn nữa, dù chúng ta có nhiều kêu Phật tử có thể đi xa lập gia đình ở nước ngoài hay là lập gia đình với những người đi về các tông phái chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải nhớ giữ trong lòng mình một cái ý niệm đạo, thành rằng cái gì đời đời, nhưng còn chút gì cũng để nhớ, để thương, để mang theo, để gặp lại ở trong đời sau. Chứ còn có những người gì vì cái điều kiện này, vì cái hoàn cảnh nọ mà chúng ta tự cho là chúng ta như thế này như thế nọ thì rất là tiếc. Thì ở đây nói chỉ một điều mà chúng ta có thể, người chúng ta niệm về tam quy, nhớ về giới, nhớ về tam quy, hay đơn giản hơn nữa là chúng ta nguyện rằng chúng ta sẽ không chấp nhận và không theo những cái điều gì mà tà giáo ngoại đạo. Chúng ta chỉ biết rằng Đức Phật, một sự giác ngộ, một sự sáng suốt, và chính Ngài đã giác ngộ và Ngài đã dạy cho chúng ta. Chúng ta chỉ suy nghĩ như vậy, đơn thuần chúng ta chỉ quyết định như vậy, và chúng ta không tin cái gì ngoài Đức Phật, không tin một thần lên thượng đế ban phước giáng hòa cho ta gì cả, mà chính ta sẽ chịu trách nhiệm, chính ta sẽ là người tạo và chịu cái hành động tạo tác của chính mình. Khi chúng ta suy nghĩ như vậy thì nó là một cái điều kiện tốt, và như vậy chính chúng ta đã giữ gìn của truyền thống. Và đó xuyên qua đó chính là cái chánh kiến. Cái đó cũng là một trong tám cái truyền thống mà như kinh văn chúng ta vừa học. Chứ đừng nói chi là người Phật tử có biết tu tập hay biết có giữ giới thì điều này nó lại là quá tốt đẹp. Ở một cấp độ khác nữa, chúng ta có thể thực hiện theo những cái trách nhiệm bổn phận, mà chúng ta có thể làm phước hay là làm những cái gì mà tùy theo khả năng của chính mình mà chúng ta có thể có được. Nói chung là lời Phật dạy, cái giá trị đó nó sẽ xuyên suốt. Chúng ta có làm hay không làm thì cái chánh đạo nó vẫn là vậy, cái sự hành nó vẫn là như thế. Nhưng cái việc mà chúng ta làm để chúng ta thực hành cái lời dạy Phật, để chúng ta thực hành pháp, để chúng ta gieo duyên lành, để chúng ta kế tục truyền thống, và mong rằng truyền thống này chúng ta sẽ gặp lại. Bởi vì trong độ luân hồi, trong cuộc luân hồi, thì những gì mà chúng ta tạo tác ở đời trước, trên chúng ta gặp ở hiện nay, và những gì hành động, lời nói và suy nghĩ của chúng ta hiện tại, thì cũng chính là tương lai của chúng ta có thể gặp Phật pháp, có thể gặp chánh đạo, có thể gặp được cái truyền thống quý giá, cái truyền thống cao cả mà Đức Phật đã giác ngộ hay không, thì chính là chính của mình. Cho nên là người Phật tử là chúng ta phải có một cái, phải có một cái sự minh định rõ ràng, chứ không phải là mình là cái niềm tin của mình, hay là mình là một người đệ tử Phật rồi vì một lý do hoàn cảnh, vì một cái sự đời, vì một cái hoàn cảnh, hay vì một cái chuyện gì đó rồi mình phó thác cho số phận, hay mình bỏ đi cái truyền thống, hết sức là uổng tiếc. Cũng như là người con phải biết gìn giữ cái truyền thống, cái gia phong của gia tộc, của cha mẹ. Mà nếu như chúng ta bỏ, chúng ta quên cha quên mẹ, quên cả huyết thống chủng loại của mình, thì người đó khỏi cần nói nữa. Cũng như là người đó không nhớ đến cái lời dạy của đạo sư của mình, không nhớ đến truyền thống của mình, thì không biết quê hương và bến bờ an lạc của người đó nằm ở nơi nào cả. Cho nên vì vậy là một người Phật tử, dù cho hoàn cảnh điều kiện, dù là khách quan, dù là chủ quan, nó có như thế nào, đẩy đưa như thế nào, nhưng chúng ta phải là người lèo lái, phải là người chủ trì trong công cuộc cuộc sống hiện cuộc của chính mình, để chúng ta được an lạc ở hôm nay và ở ngày sau. Dạ, xin kính bạch thượng tọa, xin có đôi điều trả lời như vậy, và cũng đã vừa khách với cái thời gian. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khà Giác.
Sa thủ, chúng con xin kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Kiền đã trả lời câu hỏi li của Thượng Tọa Giác Đẳng. Và vì Thượng Tọa Giác Đẳng có bận chút việc nên đã đi rồi, thì con xin tiếp tục với bản tin Phật giáo của ngày hôm nay là... là bản 2846 do Như Quang viết, là chư tăng tại Virginia Beach đã có nơi thờ phượng thường trú. sẽ do Phật tử Vô Bất Phi trình bày. Kính mời huynh Vô Bất Phi. Nam Mô Bụt Thà. Dạ.
Nam Mô Bụt Đại. Nam Mô Phật. Nam Mô Sanh Khai. Kính lạy chư tôn đức tăng đi. Kính chào quý thiền hữu thiền tăng đồ. Vajra Bích, ngày 13 tháng 4 năm 2011, một cộng đồng tu sĩ Phật giáo nhỏ đã tìm kiếm một nơi an tĩnh thường hằng tại Vajra Bích trong suốt 4 năm qua. Chư tăng nghĩ mình đã tìm được địa điểm tại Campsfield. Không như ngôi chùa trước đây của nhóm tại ngoại ô Pungo, địa điểm này vây quanh bởi các cơ sở thương mại, chung cư, xen vào là cây cối và không gây trở ngại với láng giềng. Chắc việc này, giám đốc quy định tỉnh nói, hôm thứ ba, hội đồng tỉnh đã đồng ý cấp giấy phép cho sư tăng được sử dụng cục đất xa đường đã bị làm cơ sở tôn giáo. Cuộc bỏ phiếu hoàn toàn ngược lại những cuộc thảo luận gây cấn mà hội đồng đã có với sư tăng trước đây. Chấp hành, nói sư cảm thấy nhẹ nhàng, tâm trí khi đâu sư đứng chụp hình phía ngoài hội đồng tỉnh với các đại biểu và vài nhân viên quy hoạch của tỉnh. Chư tăng cùng với trung tâm giáo dục Phật giáo của Hoa Kỳ đã dọn ra khỏi cơ sở tại Pungo năm 2009 sau khi ngân hàng tịch thu cơ sở của họ. Nhưng cơ sở tại Pungo đã là trung tâm của các cuộc tranh cãi trước khi họ dọn ra. Chư tăng đã tổ chức lễ hội và cầu nguyện tại cơ sở khiến láng giềng khiếu nại về vấn đề lưu thông. Nhân viên hội đồng tỉnh đã khước từ việc cấp giấy phép thực hiện các nghi lễ tôn giáo tại cơ sở này. Và chư tăng đã phản đối quyết định này bằng đơn kiện đến chính quyền liên bang rằng Vajra Bích đã vi phạm quyền tự do tôn giáo. Hội đồng và chư tăng đã giải quyết xong vụ kiện, nhưng vấn đề tài chính đã đưa đến việc trưng thu. Kể từ đó, chư tăng phải sử dụng địa điểm tạm thời gần phố trung tâm. Chư tăng chưa quyết định mua tài sản tại Campsfield và muốn được bảo đảm hội đồng sẽ cấp giấy phép cho họ trước. Nancy Miller, chuyên viên địa ốc, đã nói như trên. Nay họ có thể chú tâm vào việc gây quỹ và lên kế hoạch cho nơi ăn trú mới. Chúng tôi đã là những người lang thang, rồi chúng tôi sẽ có một mái nhà. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam Mô Bụt Đà. Con xin mời Bích Thu trở lại diễn đàn. Xin mời Bích Thu.
Sa thủ. Xin kính cảm ơn Phật tử Vô Bất Phi đã đọc cho bản tin, và cũng xin cảm ơn Xích Như Quang đã dịch cho bản tin ạ. Và xin dạ, ngày mai là chúng ta sẽ được nghe siêu nhân chứ không phải là phi nhân, và sẽ được do Đại Đức Tuệ Quyền thuyết giảng. Và kính mời quý vị và chư tôn đức vào để lắng nghe. Dạ, sau đây con xin hồi hướng. Sa thụ lành thai. Con Đức Thu thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Chư tăng và Phật tử lớp Phật pháp Buddha Dhamma thành kính phân ưu và nhất tâm hồi hướng phước lành đến cụ ông Nguyễn Thanh Liêu, thân phụ Đại Đức Pháp Đăng, vừa mệnh chung ngày 18 tháng 4 năm 2011 được siêu sanh cảnh giới an lạc và chóng viên thành quả vị giải thoát. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.